Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý 1 phục hồi về mức trước khi COVID-19 bùng phát. Nhật Bản lại lập luận sai lệch về chủ quyền đảo Tokto của Hàn Quốc trong sách xanh ngoại giao 2021. Quan hệ liên triều không có bước đột phá sau 3 năm tuyên bố bằng môn điểm 27 tháng 4. Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý 1 phục hồi về mức trước khi COVID-19 bùng phát. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 27 tháng 4 cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Hàn Quốc trong quý 1 năm nay tăng trưởng 1,6% so với quý 4 năm 2020 và 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. BOK trước đó nhận định, dựa trên tỷ lệ tăng trưởng theo quý của năm ngoái, nếu tăng trưởng GDP trong quý 1 năm nay vượt mức 1,3%, thì GDP tổng thể có thể phục hồi như của quý 4 năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Như vậy, thành tích của quý 1 năm nay đã vượt xa so với mốc 1,3%. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng theo quý của năm ngoái liên tục ghi nhận âm ở quý 1 và quý 2, sau đó đảo chiều phục hồi trong quý 3 và quý 4. Tiêu dùng tư nhân tăng 1,1%, tập trung ở tiêu dùng các mặt hàng lâu bền như ô tô và mặt hàng không bền như thực phẩm. Xu hướng phục hồi của tiêu dùng tư nhân rõ rệt hơn so với hai quý 3 và quý 4 trước đó. Chi tiêu của chính phủ cũng tăng 1,7% do chi trả các gói ngân sách bổ sung. Xét theo ngành nghề, ngành chế tạo tăng 2,8%, ngành nông lâm ngư nghiệp tăng 6,5%, dịch vụ tăng 0,8%, xây dựng tăng 0,4%, ngành kinh doanh điện và khí ga tăng 6,2%. Tổng thu nhập quốc nội GDI thực tế tăng 1,8%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng 1,6% của GDP do điều kiện thương mại được cải thiện. Nhật Bản lại lập luận sai lệch về chủ quyền đảo Tokto của Hàn Quốc trong sách xanh ngoại giao năm 2021. Tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Suga Yoshihide chủ trì vào ngày 27 tháng 4, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã trình báo cáo sách xanh ngoại giao năm 2021. Đây là sách xanh ngoại giao đầu tiên dưới nhiệm kỳ của chính phủ Thủ tướng Suga. Về quan hệ Hàn Nhật, sách xanh năm nay vẫn giữ cụm từ Hàn Quốc là nước láng giềng quan trọng. Tokyo tiếp tục khẳng định đảo Tokto của Hàn Quốc là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản. Về tên gọi Biển Đông, nước này khẳng định tên gọi biển Nhật Bản là tên gọi duy nhất được quốc tế xác lập. Liên quan tới việc tòa án khu vực Trung Seoul ngày 8 tháng 1 ra phán quyết công nhận trách nhiệm bồi thường của chính phủ Tokyo với các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến, sách xanh ngoại giao bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc, cho rằng chính phủ Seoul phải chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề này, tương tự như phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến năm 2018. Sách xanh ngoại giao chỉ ra rằng phán đoán của cơ quan tư pháp Hàn Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế. Kế thừa đường lối ngoại giao của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, chính phủ Thủ tướng Suga khăng khăng rằng vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui hay cưỡng ép lao động thời chiến đã được giải quyết dứt điểm theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Nhật năm 1965 hay thỏa thuận giữa Ngoại trưởng hai nước đạt được vào năm 2015. Seoul lên án những nội dung sách xanh ngoại giao của Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27 tháng 4 đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, phản đối mạnh mẽ vì sách xanh ngoại giao của Nhật Bản tiếp tục đưa ra lập trường sai lệch về chủ quyền đảo Tokto, lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc theo lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, yêu cầu Tokyo rút lại ngay lập trường này. Seoul cảnh báo sẽ đối phó một cách cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của Tokyo. Về lập trường của Nhật Bản trong vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động và cưỡng ép mua vui thời chiến, chính phủ Hàn Quốc hối thúc Tokyo có hành động phù hợp với tinh thần thừa nhận trách nhiệm, hối lỗi và kiểm điểm về quá khứ, tương tự như Nhật Bản đã thể hiện trong tuyên bố Kono năm 1993 và thỏa thuận Hàn Nhật năm 2015. Sáng cùng ngày, Bộ Ngoại giao cũng đã triệu tập công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tới trụ sở để bày tỏ lập trường phản đối của Seoul. Quan hệ liên triều không có bước đột phá sau 3 năm tuyên bố bằng môn điểm 27 tháng 4. Ngày 27 tháng 4 năm nay là tròn 3 năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên triều lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến bằng môn điểm. 3 năm đã trôi qua, song tình hình bán đảo Hàn Quốc nơi đặt bước tiến mạnh mẽ hướng tới phi hạt nhân hóa và ổn định hòa bình, vẫn đang trong tình trạng bất ổn bởi các vấn đề như dịch COVID-19. Mỹ chưa công bố chính sách Bắc Triều Tiên và thời gian cầm quyền của chính quyền đương nhiệm không còn nhiều. 2018 được đánh giá là năm bán đảo Hàn Quốc có nhiều thay đổi bất ngờ và đầy hy vọng, khi ba nhà lãnh đạo Hàn Mỹ Triều bắt đầu tiếp xúc theo phương thức ngoại giao top-down, tức cách tiếp cận giải quyết vấn đề từ cấp thượng đỉnh trước rồi mới đến cấp chuyên viên. Trong đó phải kể đến bước tiến đầu tiên là hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần thứ nhất vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Tiếp đó, hai bên đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần thứ hai vào ngày 26 tháng 5 năm 2018. Sau đó là hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã đóng vai trò là trung gian hòa giải và thúc đẩy tích cực, tạo nên vòng tuần hoàn khi mối quan hệ Liên Triều phát triển, giúp quan hệ Mỹ Triều cải thiện. Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 hồi tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, tình hình bán đảo Hàn Quốc rơi vào bế tắc và bắt đầu xuống dốc. Trước khi chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức công bố chính sách Bắc Triều Tiên mới, Bình Nhưỡng vẫn trong trạng thái quan sát động tĩnh của Washington và Seoul, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, Nga và can dự vào xung đột Mỹ-Trung. Tổng thống Moon Jae-in chia buồn với Indonesia về vụ chìm tàu ngầm. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi ngày 27 tháng 4 cho biết, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo về vụ chìm tàu ngầm Nanggala, khiến toàn bộ 53 thủy thủ đoàn thiệt mạng. Tổng thống bày tỏ hy vọng người dân Indonesia sớm vượt qua được nỗi đau từ sự cố tang thương này. Tổng thống nhấn mạnh, Indonesia là đối tác quan trọng trong chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc, đang phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Seoul ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng, công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Seoul Úc và Ngoại trưởng Cho Nguyen cũng đã bày tỏ chia buồn với Indonesia về sự cố chìm tàu ngầm. Tàu ngầm Nanggala của Hải quân Indonesia chở 53 thủy thủ đã bị mất tích khi đang tiến hành diễn tập ngư lôi trên vùng biển ngoài khơi đảo Bali. Tới ngày 24 tháng 4, tàu ngầm được phát hiện ở độ sâu 800 mét dưới đáy biển. Toàn bộ 53 thủy thủ đoàn đều đã bị thiệt mạng. Seoul hoan nghênh nội dung nhất trí của ASEAN về tình hình tại Myanmar. Chính phủ Hàn Quốc ngày 26 tháng 4 ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bày tỏ hoan nghênh Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN diễn ra tại Jakarta, Indonesia vào ngày 24 tháng 4 đã đạt nhất trí về 5 hạng mục. Các hạng mục nhất trí gồm chấm dứt ngay lập tức hành vi bạo lực và kiềm chế các bên, đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình vì người dân. Chủ tịch và Tổng thư ký ASEAN sẽ đứng ra làm đặc phái viên hòa giải đối thoại, cung cấp viện trợ nhân đạo và cử phái đoàn đến Myanmar. Seoul đánh giá các hạng mục mà ASEAN nhất trí sẽ có thể trở thành nền tảng quan trọng để khôi phục chủ nghĩa dân chủ, ổn định và hòa bình cho Myanmar. Kỳ vọng các nội dung này sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng một lần nữa hối thúc phe quân sự thả các nhân sự đang bị giam giữ như cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi nhằm thúc đẩy việc thực thi thuận lợi lộ trình đối thoại tại Myanmar. Hàn Quốc phát sinh 512 ca nhiễm COVID-19 mới. Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 27 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 512 ca nhiễm COVID-19, gồm 477 ca phát sinh trong cộng đồng và 35 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 199.898 ca. Số ca nhiễm bình quân ngày đã tăng từ mốc 400 ca trong tháng 3 lên mốc 500 ca trong tuần đầu tiên của tháng 4 và hơn 600 ca trong các tuần tiếp theo. Hệ số lây nhiễm thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, ghi nhận trên mức 1 trong 4 tuần liên tiếp, cho thấy dịch đang lan rộng trên toàn quốc. Tỷ lệ lây nhiễm do tiếp xúc với người bệnh đã vượt quá 40%, cao nhất trong năm nay, tức có nhiều người không biết bản thân nhiễm bệnh rồi lại tiếp xúc với người thân trong gia đình họ hàng, do đó số ca nhiễm không triệu chứng ngày càng tăng. Số người đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 đến nay là hơn 2,4 triệu người, tương đương 4,65% dân số. Tính đến ngày 26 tháng 4, số người dân đã tiêm chủng đạt 80,3% so với kế hoạch ban đầu là 3 triệu người. Cơ quan phòng dịch cũng công bố kế hoạch tiêm chủng mở rộng cho người dân bắt đầu từ tuần sau. Theo đó, trong tuần đầu tiên của tháng 5, sẽ có hơn 170.000 người thuộc nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ được tiêm chủng và 4,94 triệu người từ 65 đến 75 tuổi sẽ bắt đầu được tiêm chủng từ trung tuần tháng 5. Hàn Quốc và Uzbekistan khởi động vòng đàm phán đầu tiên về FTA song phương. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Uzbekistan đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương theo hình thức trực tuyến từ ngày 26 đến 28 tháng 4. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 1 vừa qua, lãnh đạo hàng Uzbekistan đã chính thức tuyên bố bắt đầu đàm phán về FTA, hoàn thành các quy trình chuẩn bị cần thiết như trao đổi văn bản hiệp định sơ thảo, tài liệu đàm phán cơ bản để bước vào cuộc đàm phán chính thức. Hai bên dự kiến thảo luận cụ thể về nội dung của bản hiệp định, vấn đề mở cửa thị trường theo từng lĩnh vực như hàng hóa và rào cản kỹ thuật đối với thương mại, nguồn gốc xuất xứ, nới lỏng thủ tục hải quan và thương mại, cũng như quy tắc chung. FTA hàng Uzbekistan là hiệp định thương mại hàng hóa đầu tiên mà Hàn Quốc xúc tiến với nước phương Bắc mới. Thông qua ký kết hiệp định thương mại tự do với Uzbekistan, chính phủ Seoul có kế hoạch thiết lập hệ thống hợp tác thương mại, đầu tư bền vững và tạo môi trường kinh doanh thân thiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.